Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osus vừa đưa ra yêu cầu Việt Nam truy tố hình sự các trang mạng 123 Movies, Put Locker và Kids Cartoon vì vi phạm bản quyền. Yêu cầu của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội được đưa ra trong cuộc họp ngày 21 tháng 3 với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Cuộc họp nằm trong một chuỗi hoạt động gần đây của Việt Nam nhằm quản lý những nội dung mà Việt Nam cho là xấu, độc trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook. Tại cuộc họp, phía Việt Nam đã đề nghị đại sứ Ted Osus tác động để Google, Facebook có mặt tại Việt Nam. Đáp lời, đại sứ Ted Osus nói sẽ khuyến khích các công ty mở văn phòng tại Việt Nam, nhưng ông cũng yêu cầu Việt Nam phải giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Trong đó, ông nêu tên 3 trang web cụ thể, đề nghị phía Việt Nam phải xử lý hình sự. Trong khi câu chuyện quản lý nội dung xấu độc trên các trang mạng được Việt Nam nâng lên mức độ ngoại giao, thì song song với nó, câu chuyện dài hơi về vi phạm bản quyền tại Việt Nam cũng được phía Mỹ đặt lên bàn thảo luận. Luật sư Trần Thu Nam từ Hà Nội nêu lên quan điểm riêng về sự kiện này.
Ông nói rằng như thế có nghĩa rằng là tôi nghĩ là cái ẩn ý của ông nó khác. Ẩn ý của ông khác là rằng là bản thân Việt Nam còn không xử lý được thì còn túng hoặc là còn để mặc cho cái việc mà vi phạm pháp luật nó xảy ra tràn lan như thế thì các ông đừng có yêu cầu người khác phải làm một cái điều gì đó. Tôi nghĩ là cái ẩn ý nó nằm ở chỗ đó chứ nó không phải là cái vấn đề mặc cả, về cái vấn đề là ai xử lý cho tôi cái này và tôi sẽ xử lý cho cái kia.
Nhận xét về mức độ vi phạm bản quyền tại Việt Nam, luật sư Trần Thu Nam nói tình trạng đã đến mức báo động vì việc vi phạm đã trở thành thói quen hàng ngày của người dân.
Thực ra thì cái vi phạm bản quyền ở Việt Nam từ trước đến nay nó đã xảy ra một cách phổ biến và thường xuyên ở trong tất cả nhiều cái lĩnh vực về tin học, lĩnh vực về văn hóa, âm nhạc. Ví dụ như là cái nhỏ nhất là những cái ví dụ như là các cái phần mềm về hệ điều hành của máy tính chẳng hạn như thế. Thế thì thường xuyên là có cái câu chuyện là người ta dùng những cái phần mềm lậu hoặc là phần mềm bị bẻ khóa, crack gì đó. Chứ còn cái việc mà mua bản quyền ở Việt Nam hiện nay nó chưa phổ biến và nó chưa thành thói quen. Rất là nhiều những trang web trực tuyến cung cấp cho xem phim trực tuyến này, download phim trực tuyến này, rồi các cái ca khúc này. Các cái nhạc phẩm của các cái nhạc sĩ nước ngoài, các ca sĩ nước ngoài chẳng hạn thế. Thì ở Việt Nam thì hầu như là cái mức độ quản lý của các cơ quan chức năng ấy, nó chưa, họ chưa thực hiện cái việc kiểm soát đó, chưa thực hiện cái kiểm soát về cái vấn đề về có vi phạm bản quyền hay không.
Trong khi người dân hoàn toàn không ý thức về hành vi vi phạm của mình, việc xử phạt vi phạm của các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính, luật sư Nam nói.
Cái mức độ phạt cũng chưa lớn, cái này cái thứ hai tức là cũng chưa có cái chế tài về hình sự, xử lý hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái vi phạm lớn, và cũng cái vấn đề về định giá về cái mức độ thiệt hại thì Việt Nam cũng rất là khó định giá được cái mức độ thiệt hại đối với lại những cái sản phẩm trí tuệ liên quan đến văn hóa, rất là khó. Tôi nghĩ là Việt Nam mà chưa có chuyên nghiệp trong cái câu chuyện xử lý vi phạm hành chính rồi xử lý vi phạm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái vấn đề về vi phạm bản quyền.
Năm 2005, Việt Nam đưa ra luật sở hữu trí tuệ, trong đó có các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp v.v. Tuy nhiên, theo luật sư Nam, xử lý vi phạm luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cho tới nay, đa số chỉ gói gọn trong những vụ vi phạm về kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước. Rất hiếm và gần như không có các vụ xử lý vi phạm bản quyền của các doanh nghiệp nước ngoài vì những bất cập trong quy định, chẳng hạn như sản phẩm phải được đăng ký tại Việt Nam, các cá nhân cơ quan ở nước ngoài phải ủy thác cho đại diện tại Việt Nam, v.v. Câu chuyện vi phạm bản quyền là một trong những trở ngại mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã lên tiếng rất nhiều lần trong những trao đổi hợp tác kinh doanh với Việt Nam. Trong khi nhiều người cho rằng đây là vấn nạn gần như không thể giải quyết, thì luật sư Nam lại đưa ra một quan điểm khác.
Hoàn toàn có thể xử lý được những cái vấn đề là họ có biết cách xử lý hay họ có quyết tâm xử lý hay không và họ có dám làm hay không. Chứ còn không có gì là không xử lý được cả.
Trong một cuộc hội thảo về tác quyền của nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam hồi năm ngoái, Việt Nam bị cho là có đến trên 200 trang web bẩn, trong đó có 42 trang vi phạm nghiêm trọng về quyền sở hữu trí tuệ.
Động thái bắt giữ hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ diễn ra trong lúc chính phủ Việt Nam đang tăng cường sức ép lên việc kiểm duyệt các nội dung được cho là độc hại gần đây trên các trang mạng xã hội. Ngay sau khi công an Việt Nam bắt giữ hai blogger này, Trung tâm Bảo vệ Nhà báo CPJ có trụ sở ở New York đã kêu gọi chính phủ thả họ ngay lập tức và vô điều kiện. Người đại diện cấp cao về Đông Nam Á của CPJ nói trong một thông cáo của tổ chức này được đưa ra hôm 22 tháng 3 rằng nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì cần phải ngưng ngay việc đối xử với các nhà báo như những tội phạm và trừng trị những sự chỉ trích như một tội chống lại nhà nước. Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Phan Kim Khánh là một admin chính của báo Tham Nhũng do blogger Điếu Cày hiện đang sinh sống ở California cùng với một số người khác điều hành. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA biết Khánh và Võ không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được mọi người biết đến và việc bắt giữ họ trong thời gian có nhiều tài liệu tố cáo lẫn nhau trong nội bộ đảng được rõ rỉ ra.
Cái việc bắt Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh nó xảy ra lại nằm trong cái bối cảnh là liên tục dồn dập trên mạng xã hội là các cái đơn thư được coi là từ trong nội bộ, tố cáo lẫn nhau ở trong nội bộ. Liên quan, ví dụ như là liên quan tới ông Nguyễn Xuân Phúc, liên quan tới một số nhân vật cao cấp khác, kể cả cái video clip mà về cái phát biểu của ông Trương Giang Long là Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an, mới được tung ra gần đây.
Gần đây cũng đã xuất hiện nhiều các video clip quảng cáo mà chính phủ Việt Nam cho là các thông tin độc hại chống chính quyền Hà Nội. Các giới chức Việt Nam hôm 16 tháng 3 đã hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngừng quảng cáo trên Facebook, YouTube và các trang mạng xã hội khác cho tới khi những thông tin chống phá chính phủ này bị ngăn chặn. Bùi Hiếu Võ với tên Hiếu Bùi trên trang Facebook cá nhân bị bắt ngày 17 tháng 3 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Phan Kim Khánh bị bắt ngày 21 tháng 3 tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Công an Việt Nam chỉ thông báo trên trang web của họ về hai vụ bắt giữ này ngày 21 tháng 3 về cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt giữ Khánh và Võ ở hai thời điểm cách nhau vài ngày và công an thông báo vụ bắt giữ cùng lúc cho thấy có thể có gì đó ẩn phía sau, theo nhà báo Phạm Chí Dũng.
Thứ nhất là có khả năng công an bắt Bùi Hiếu Võ để truy ra Phan Kim Khánh. Và thứ hai là hai người này có khả năng nằm trong một vụ án, và đây không phải là vụ án cấp địa phương, không chỉ riêng của Thành phố Hồ Chí Minh hay là của Thái Nguyên, mà đây có thể là một vụ án cấp quốc gia. Tại vì do Bộ Công an chủ trì thông báo về việc này.
Thông cáo của Bộ Công an cho rằng cả Khánh và Võ có móc nối với Việt Tân, một tổ chức mà chính phủ Việt Nam coi là khủng bố. Nhận xét về sự liên quan của hai blogger này với tổ chức ủng hộ dân chủ có trụ sở ở Washington, Mỹ, nhà báo Phạm Chí Dũng nói thông báo của Bộ Công an không nói họ là thành viên của Việt Tân.
Cái chuyện móc nối với thành viên nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy thì có thể khẳng định là thế này, là Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh không phải là thành viên của Việt Tân, mà có thể chỉ có liên quan thôi. Nếu như là nói Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh mà có quan hệ mật thiết với Việt Tân và từ đó để cấu thành cái tội danh khủng bố đấy, thì có một cái gì đó có lẽ là chưa chắc chắn, chưa rõ ràng. Tôi nghĩ rằng cái việc này nó còn có cái gì đó ẩn phía sau và chưa rõ. Chưa rõ ở đây là công an thông báo chưa rõ. Và bản thân những người bị bắt thì dư luận và công luận cũng không biết rõ.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Việt Tân để khẳng định việc này. Những người bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam có thể nhận mức án lên tới 20 năm tù giam. Theo dữ liệu của tổ chức CPJ, hiện Việt Nam đang giam giữ 8 nhà báo và các blogger, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, được biết là anh Ba Sàm, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được gọi với cái tên là Mẹ Nấm.
Đêm 24 tháng 3 tại Sài Gòn, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã tổ chức lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 10. Sinh tiện ông Hồ Chí Minh từng chê cụ Phan đã đưa ra chủ thuyết cải lương khi cụ Phan kêu gọi người Việt cần khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh. Do đó, như lời ông Chu Hảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, dù đã 10 năm trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, nhưng sức lan tỏa về truyền thông vẫn còn rất hạn chế.
Lần này là lần thứ 10. Chúng tôi vui mừng thông báo là sẽ có thêm 5 vị tân khoa và 1 vị danh nhân nữa được tôn vinh như sẽ được công bố ngay sau đây. Mỗi lần công bố giải và tôn vinh danh nhân văn hóa là mỗi lần chúng tôi muốn được cùng với quý vị và các bạn có mặt tại khán phòng này ôn lại tinh thần khai sáng, ý chí tự trị, tự cường, khát vọng dân chủ của Phan Chu Trinh, nhà cách mạng bất bạo động đầu tiên của Việt Nam như cụ Huỳnh Thúc Kháng đã từng khẳng định. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ nhiễu điêu của nhân loại. Dường như ở khắp mọi nơi trên thế gian này, cái ác đang thắng cái thiện ở tầm vĩ mô, ngay ở cơ tầng văn hóa giáo dục. Dối trá và bạo lực tràn lan trong xã hội trên phạm vi toàn cầu. Nước ta không những không là một ngoại lệ mà còn có nguy cơ trở thành một thí dụ điển hình. Bởi vậy, những lời kêu gọi thống thiết của cụ Phan cách nay hơn một thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị thời sự.
Như lời ông Chu Hảo, cụ Phan coi dân chủ cấp bách hơn độc lập và coi việc dùng luật pháp cai trị quy củ có thể quét sạch hủ bại. Cụ Phan cho rằng, thay vì chăm chăm bạo lực như ông Hồ Chí Minh đưa ra, hãy noi gương Nhật Bản trong kiến thiết quốc gia. Thông qua việc trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh, những thành viên như ông Chu Hảo đang vận động những người cùng chí hướng, thức tỉnh dân chúng tuyên truyền tư tưởng dân quyền.
Phải làm cho đồng bào chúng ta quen phản đối, khích lệ họ phản đối trong giới hạn pháp luật. Mỗi khi họ là nạn nhân của một sự bất công hoặc một sự nhũng lạc nào đó, báo chí phải phản đối là cần thiết để tố cáo một cách vô tư tất cả những sự lạm quyền, tất cả những sai lầm mà người cai trị có thể mắc phải. Ai không nói gì là tán thành, sự nhẫn nhục hoặc đúng hơn là sự câm lặng làm cho chính quyền tin rằng nhân dân thỏa mãn và chính quyền sẽ yên ngủ, coi như đã làm tròn phận sự.
Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 10 đã trao giải nghiên cứu cho giáo sư Trịnh Văn Thảo ở Pháp vì những đóng góp đặc sắc trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và lịch sử Việt Nam cận và hiện đại. Giải nghiên cứu cho giáo sư Trần Đình Sử ở Hà Nội vì những đóng góp to lớn và lâu dài trong lĩnh vực nghiên cứu văn học. Giải dịch thuật cho nữ dịch giả Nguyễn Hồng Nhung vì những công trình dịch thuật công phu và đặc sắc văn học và triết học Hungary. Giải Việt Nam học cho nhà Việt Nam học người Canada Alexander Woodside vì những công trình nghiên cứu uyên bác và đặc sắc về lịch sử Việt Nam. Học giả, nhà thơ, nhà văn, danh nhân văn hóa Phan Khôi được vinh danh là danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại.